Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Thanh Trang xin kính mời quý vị nghe bài viết Trung Quốc và những tiểu quốc mang tên đặc khu do Mạnh Kim, Trí Việt News biên soạn. Dự luật thành lập 3 đặc khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh, Bắc Vân Phong, Khánh Hòa, Phú Quốc, Kiên Giang đang gây chú ý không chỉ bởi yếu tố thời hạn cho thuê đất có thể lên đến 99 năm, mà là sự lo lắng về một cuộc đổ bộ của Trung Quốc. Cát cứ 3 vị trí ảnh hưởng an ninh quốc gia, mở rộng ảnh hưởng và bành trướng chủ nghĩa thực dân kiểu mới bằng lá bài đặc khu kinh tế là chủ trương Bắc Kinh. Thử xem Trung Quốc đang làm gì với những đặc khu ở các nước khu vực. Năm 2007, chính phủ Lào cấp phép cho thuê đất 99 năm cho tập đoàn King's Romance có trụ sở tại Hồng Kông, lập đặt khu kinh tế tam giác vàng tại tỉnh Bokeo. Lào đồng ý cho King's Romance thuê 10.000 hecta đất, trong đó 3.000 hecta được dành cho đặc khu. Với nhiều chính sách ưu đãi chẳng hạn miễn thuế, King's Romance dự kiến đầu tư tổng cộng 2.25 tỷ Mỹ Kim vào trước năm 2020. Trong đó có một sân golf, khu massage, karaoke, nói chung là ăn chơi chứ không phải hạ tầng high-tech. Trong video clip 15 phút quảng bá phát trên nhiều website Trung Quốc năm 2013, King's Romance tự hào việc xây dựng một khu du lịch và thương mại cùng với khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf, câu lạc bộ du thuyền. Hầu hết 4.500 nhân viên, công nhân tại đặc khu là người Trung Quốc. Người điều hành King's Romance là Zhao Wei, 67 tuổi, mà theo Los Angeles Times, vốn là một y sĩ làng quê xuất thân từ Hắc Long Giang. Nói với South China Morning Post, Zhao Wei cho biết ông ta toàn quyền kiểm soát đặc khu tam giác vàng và đặc khu là một thế giới riêng của người Trung Quốc. Thế giới riêng đó chiếm 102 km vuông với 7 km dọc bờ Mekong nhìn sang Myanmar và Thái Lan. Hơn 10 năm sau khi cam kết mang lại lợi ích kinh tế cho tỉnh Bokeo nói riêng và Lào nói chung, King's Romance đã biến đặc khu tam giác vàng thành một ổ tội phạm khổng lồ. Tháng 1 năm 2018, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa công ty này vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia bị Mỹ cấm vận bởi liên quan ma túy, buôn người, buôn lậu động vật hoang dã và mại dâm trẻ em. Reuters ngày 31 tháng 1 năm 2018. Cơ quan phòng chống ma túy DEA và Bộ Tài chính Mỹ thậm chí cấm vận một người mang quốc tịch Úc, Abbas Ibrahim, làm việc cho King's Romance vì tội chịu trách nhiệm an ninh cho King's Romance Casino cũng như hối lộ giúp Zhao Wei. Việc bị Mỹ cấm vận dĩ nhiên không ảnh hưởng hoạt động King's Romance tại Lào. Viên Trang không vì thế mà đóng cửa King's Romance. Hang ổ ma túy, địa điểm này còn mặc sức tung hoành với cái hợp đồng 99 năm. Trong khi đó, Viên Trang vẫn tiếp tục mở cửa cho Trung Quốc. Tháng 8 năm 2017, Lào bật đèn xanh cho Guangdong Yellow River, Quảng Đông Hoàng Hà thực nghiệp tập đoàn, lập đặc khu Kongfafen tại tỉnh Champasak. Dự án vẫn tập trung vào du lịch hơn là xây dựng hạ tầng công nghiệp kỹ thuật cao. Sẽ có một ổ cờ bạc mại dâm quốc tế nữa được ghép với cái tên đặc khu. Ngày 11 tháng 1 năm 2018, tại Phnom Penh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ký 19 thỏa ước trị giá hàng tỷ đô la để phát triển hạ tầng giao thông, nông nghiệp và y tế cho Campuchia. Từ 2011 đến 2015, các công ty Trung Quốc đã cung cấp gần 5 tỷ Mỹ Kim vốn vay và đầu tư vào nước này. South China Morning Post, 14 tháng 1, 2018. Tiền Trung Quốc cũng đổ vào đặc khu kinh tế Sihanoukville kể từ thời điểm thành lập 2008. Đặc khu Sihanoukville đã trở thành một tiểu quốc Trung Quốc trong lòng Campuchia với 11.12 km2. Cần biết diện tích quận 1 Sài Gòn hiện tại là 773 km2. Đặc khu Sihanoukville có đầy đủ hạ tầng của một thành phố, từ hệ thống cống thoát nước, khu nhà ở, nhà hàng, giải trí, đến chợ búa cùng các dịch vụ tiện ích khác. các bảng hiệu đều ghi bằng chữ Trung Quốc. Khoảng 100 công ty Trung Quốc với chừng 16.000 nhân viên, công nhân Trung Quốc đang sống trong đặc khu. Một bài báo Tân Hoa Xã ngày 18 tháng 11 năm 2016 cho biết đặc khu sẽ mở rộng với 300 công ty Trung Quốc vào trước năm 2020. Campuchia hẳn nhiên cũng có lợi trong sự phát triển đặc khu Sihanoukville, nhưng chắc chắn họ chỉ liếm láp màu bánh thừa rơi rớt từ bàn tiệc của các công ty Trung Quốc, những ông chủ đích thực của nền kinh tế Campuchia mà dân Campuchia trở thành người làm công trên chính mảnh đất của mình. Tính đến tháng 4 năm 2018, Trung Quốc đang xây một công viên công nghiệp 303 hectare tại đặc khu kinh tế Bangladesh. Phía Bangladesh góp 30%, còn lại là China Harbour Engineering Company. Trung Quốc cản loan công trình công ty. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc có được một cơ sở lớn như thế tại Bangladesh, nơi giới đầu tư Trung Quốc có thể xây dựng các khu công nghiệp. Viên chức Li Guangchun thuộc sứ quán Trung Quốc tại Dhaka nói với Reuters. Tại Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Trung Quốc đang đổ hàng núi tiền vào việc xây dựng hải cảng, khu công nghiệp và đặc khu kinh tế. Một góc đặc khu Sihanoukville đang được xây mở rộng, South China Morning Post. Có nước lớn nào đầu tư mạnh vào mô hình đặc khu tại nhiều quốc gia như Trung Quốc? Gần như là không. Mô hình đặc khu đã lỗi thời. Tại sao Trung Quốc thích xây dựng đặc khu? Kế hoạch này trước hết nằm trong bản thiết kế vừa mang lại lợi ích kinh tế lẫn lợi ích chính trị, một vành đai, một con đường. Theo Caixin Global, ngày 12 tháng 5, 2017, tính đến tháng 4, 2017, Trung Quốc có tổng cộng 77 đặc khu đang được xây tại 36 quốc gia, với 56 đặc khu nằm tại 20 quốc gia dọc theo tuyến một vành đai. Hơn 1.000 công ty Trung Quốc đã đầu tư 18.55 tỷ Mỹ Kim tại các đặc khu dọc tuyến một vành đai. Không như mô hình công viên công nghiệp mà Mỹ, Nhật hoặc Hàn Quốc xây dựng, nơi nguồn nhân lực chủ yếu là người bản địa, đặc khu Trung Quốc tại bất kỳ quốc gia nào chỉ ưu tiên cho người Trung Quốc. Đặc khu là một thành phố Trung Quốc được dựng ngay trong lòng một quốc gia khác, khai thác chính nền kinh tế quốc gia đó và mang lợi nhuận về bản quốc. Được hưởng những chính sách ưu đãi, một đặc khu lớn cỡ King's Romance, dù chỉ nhả ra vài mẫu bánh vụn hoặc khúc xương thừa, cũng trở thành một thành tố quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia bản địa, và do vậy, nó có thể bẻ gãy một phần hoặc phá hủy cấu trúc tài chính kinh tế của quốc gia sở tại nếu nó muốn. Thời gian thuê đất càng dài, thì sự gắn kết của đặc khu vào nền kinh tế quốc gia sở tại càng chặt, và khả năng khống chế hoặc thao túng của tiểu quốc Trung Quốc tại quốc gia sở tại càng cao. Nhìn lại có thể thấy Trung Quốc chỉ nhắm vào các nước nghèo để lập đặc khu. Sức mạnh kim tiền của Trung Quốc dù ghê gớm thế nào cũng không thể lập một đặc khu như King's Romance hay Sihanoukville tại Mỹ hoặc thậm chí Hàn Quốc, nơi Trung Quốc không thể mua chuộc đám quan chức tham lam sẵn sàng vỗ béo mình bằng cách kinh doanh tương lai quốc gia khi bán đất đai cho nước ngoài với giá rẻ mạt, nơi Trung Quốc không thể hối lộ bọn tham quyền vô liêm sỉ sẵn sàng đưa quốc gia đến nguy cơ diệt vong chủ quyền. Tháng 2 năm 2018, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời 1.000 nông dân vào điện Élysée với lời hứa chính phủ Pháp sẽ chặn đứng các thương vụ mua đất từ người nước ngoài sau khi dư luận Pháp phản ứng trước một vụ nhà đầu tư Trung Quốc mua 2.700 hectare đất tại vùng Allier và Indre. Câu chuyện của nước Pháp xa xôi và nước Pháp văn minh không giống với câu chuyện Việt Nam, với một đảng cai trị và nhân dân làm chủ. Trong dự thảo luật đặc khu, điều 11 ghi, cơ quan lập quy hoạch đặc khu có trách nhiệm lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư chiến lược, cộng đồng dân cư sinh sống tại đặc khu về quy hoạch đặc khu. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tại phiên thảo luận về dự thảo luật đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc rằng Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật. Bộ chính trị của bà Kim Ngân có xét đến yếu tố an ninh quốc gia, trật tự xã hội, an toàn kinh tế hay không? Chưa bao giờ bộ chính trị của bà Kim Ngân trở nên nguy hiểm đối với quốc gia bằng lúc này. Chưa bao giờ bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa đất nước đến bờ vực tiêu diệt tương lai nhiều thế hệ bằng lúc này. Quý vị vừa nghe bài viết Trung Quốc và những tiểu quốc mang tên đặc khu do Mạnh Kim, Trí Việt News biên soạn. Thanh Trang xin kính chào tạm biệt.